Võ Động Thiên Hà, chương 575, trọng trách, gocchuyenaudio.com. Vân Sách nói xong, Vân Thiên Hà liền minh bạch kế hoạch của bọn họ. Đây là bọn họ chuẩn bị kiến tạo tạo hóa thần điện thành thánh địa trong lòng các đại tông phái. Đồng thời cũng vì võ giả trong thiên hà tạo ra một mục tiêu để bọn họ phấn đấu. Cứ như vậy phát triển, khi nó đạt được uy tín cùng lực ảnh hưởng đối với các đại tông phái, như thế người trong thiên hà sẽ theo đó dựa vào cùng kính ngưỡng. Đến lúc đó, tạo hóa thần điện này có được lực lượng của chính mình, đã có thể chân chính trở thành thần điện. Điều này cùng với tạo hóa thần điện được nhân loại kính ngưỡng trong lòng Vân Thiên Hà có phần tương tự. Vân Thiên Hà nghe được tư tưởng của chúng lão tổ, sau đó cũng không có hứng thú nghe tiếp nữa, hắn cũng không muốn lại nghe được nơi ở của bộ tộc nào đó bị tập kích nên vấn đề hiện tại khiến hắn chú ý chính là phương pháp giải quyết hữu hiệu sự an nguy của các bộ tộc. Không có giải quyết được vấn đề cơ bản này, thì những tư tưởng kia không cần phải bàn nữa. Nên khi chúng lão tổ đang muốn nói tiếp, Vân Thiên Hà lại đột nhiên vung tay lên cắt đứt bọn họ nói chuyện, trầm giọng nói. Chuyện đại điển phong vị xin các vị để sau này tiếp tục bàn luận, hiện tại dừng ở đây thôi. Vừa rồi ta nhận được tin tức nơi các bộ tộc của chúng ta ẩn cư đồng thời bị ám điện cùng trường sinh giáo tập kích, có vài vị trưởng lão cùng người trong bộ tộc bị thương vong. Vì vậy chúng ta nên đàm luận vấn đề trọng yếu này đi. Cái gì, nghe được tin tức này, Nhan Phong Lục Lục cũng không ngồi yên được nữa, nàng là người thứ nhất đứng dậy, muốn đi ra ngoài, thì Vân Sách gọi nàng lại nói. Ngươi muốn làm cái gì vậy? Ta phải quay về, lũ ghê tởm này, dĩ nhiên nhân lúc ta không có nhà, liền đánh lén tộc nhân của ta. Lúc Nhan Phong Lục Lục tức giận, trên khuôn mặt trắng trẻo ửng đỏ, ngược lại càng phát ra vẻ đẹp động nhân. Chỉ là mấy vị lão tổ đang ngồi tại đây, ngay cả Đa Dịch ngày thường tính tình vô cùng ngang ngược cũng giữ vẻ mặt bình tĩnh, không hề tức giận, nhưng thật ra Nhan Phong Lục Lục thất thố như vậy lại khiến Vân Thiên Hà vô cùng kinh ngạc. Bất quá hắn nghĩ lại chuyện tình trải qua ở Phong Nham Trì, Vân Thiên Hà liền có thể lý giải tâm tình lúc này của Nhan Phong Lục Lục. Trước đây bọn họ đã từng nhiều lần bị tập kích tộc nhân, có nhiều người bị thương vong, nàng liên tục phải mang theo tộc nhân di chuyển khắp nơi. Hiện tại định cư ở Đông Vực thật vất vả mới có mấy năm sinh sống thái bình, hiện tại lại bị người ta tập kích. Nhan Phong Lục Lục không sốt ruột tức giận lên mới là lạ. Vân Sách nói, tộc nhân của ngươi, ngươi không có khả năng bảo hộ bọn họ suốt đời, nếu như mục tiêu của địch nhân chính là bọn họ, ngươi cũng không thể bảo đảm an nguy của mỗi người. Muốn bảo vệ mình, tự bản thân của bọn họ phải trở nên cường đại hơn, nên ngươi phải có trách nhiệm trợ giúp tộc nhân của mình mong chóng đề thăng thực lực. Nghe nói như thế, Nhan Phong Lục Lục tỉnh táo lại, nhìn Vân Sách nói. Cộng chủ, ngài có thể xem tộc nhân của ta lần này thương vong bao nhiêu hay không? Vân Sách gật đầu, con mắt khép hờ, Vân Thiên Hà có thể cảm giác được xung quanh hắn đang có một cỗ ba động kỳ diệu sản sinh. Chỉ chốc lát, Vân Sách liền mở mắt nói. Bên trong Thiên Quỷ Sơn, có tộc nhân đi ra từ quỷ cốc thực lực tương đối cường đại, nhưng lại có mấy cao thủ tọa chấn thương vong. gocchuyenaudio.com. Bốn người, chỗ tộc nhân của Hạ Gia Lạp Sơn cùng với Hương Tuyết Cốc có người nhận được tin tức kịp thời, chúng trưởng lão tổ chức dẫn tộc nhân sớm trốn đi, nên khi địch nhân tập kích giao thủ cùng với trưởng lão trong tộc lưu lại, đả thương 16 người, việc này xảy ra trước. Nhưng theo bản tọa tính toán, nhờ có người thông báo tin tức kịp thời, cho nên mới tránh được thương vong lớn hơn, cái này cần cảm kích Viêm Hoàng Cục do Thiên Hà thành lập, mấy tin tức này đều là do bọn họ truyền đến. Nghe được thương vong không lớn, coi như là sợ bóng sợ gió một hồi, chúng lão tổ đều là thở phào một hơi. Vân Thiên Hà đã từng tổ chức một tình báo doanh, việc này trong số mấy lão tổ ngồi đây cũng là có một vài người biết. Nhan Phong Lục Lục là người nhận thức sâu sắc nhất, linh tộc của nàng có hơn phân nửa tộc nhân trẻ tuổi làm việc cho tổ chức này, có thể nói, mỗi bước đi của Viêm Hoàng Cục nàng đều biết. Mà những năm gần đây, quy mô của tổ chức này đã được mở rộng ra thêm rất nhiều lần. Hơn nữa mạng lưới này đã lan đến cả bốn nước trong Đông Vực. Đối với loạn thế của thiên hạ ngày hôm nay, tổ chức tình báo cường đại và bí ẩn như vậy, bất kể là ai cũng không dám bỏ qua sự hiện hữu của nó. Bất quá chúng trưởng lão sau khi nghe Vân Sách nói đến Viêm Hoàng Cục do Vân Thiên Hà tổ chức đều là nhãn thần sáng lên. Nhất là Cơ Niết Nông, Thánh Hoàng nhất mạch bọn họ từ xưa đến nay, chính là lấy học tập quân sự, binh pháp làm chủ đạo, nên hắn tự nhiên càng thêm rõ ràng tầm quan trọng của tổ chức tình báo. Bằng không hắn cũng không đào tạo ra được một đường chấn nam làm hoàng đế khai sáng ra Giang Sơn đại đường kéo dài cả 300 năm như vậy. Nghĩ tới đây, Cơ Niết Nông liền vuốt vuốt râu nói với Vân Thiên Hà. Thiên Hà, hiện tại vận khí nhà Đường đã tận, thiên hạ đại loạn, mà nhân hoàng xuất thế, lại là nhi tử của ngươi, tuy rằng hiện tại nó mới một tuổi, nhưng đã thông tạo hóa, mở linh trí. chỉ là nó vẫn còn quá nhỏ, vì vậy cần phải có chúng ta mở đường bắc cầu, nên từ nay về sau, hai tử này ngươi hãy đưa đến chỗ của ta, do ta tự thân huấn luyện đi. Vân Thiên Hà vừa nghe lời này, tự nhiên là cầu còn không được, nguyên bản hắn đang suy nghĩ làm thế nào để nhờ Cơ Niết Nông đến huấn luyện nhi tử của mình. Hiện tại Cơ Niết Nông tự mình mở miệng, hắn há có thể không đáp ứng. Vân Sách gật đầu, cũng là cười nói. Kỳ thực tâm tư của ngươi, chúng ta đã sớm biết, Đại Điển Phong sau này, Thánh Đạo Tạo Hóa Chi Chủ tự có chuyện cần hắn làm. Chuyện thế gian phàm tục cũng không tiện tiếp tục hỏi. Bất quá hài tử của ngươi chính là người đứng đầu nhân đạo, bất luận là hắn có thể tại vị được hay không, cũng cần phải giáo dục hắn. Cơ sở của Thánh Đạo cùng với Thiên Đạo chính là nhân đạo. Nhân đạo hưng, thì Thánh Đạo cùng Thiên Đạo cũng sẽ hưng thịnh, đó là quy luật tự nhiên của Tạo Hóa Chi Đạo. Chuyện sắc hiệp, dứt lời, Vân Sách nghiêm sắc mặt lại nói. Thiên Hà, hiện tại số mệnh của cháu ta đã không thể tính toán được nữa. Tương lai của cháu, do chính cháu nắm trong tay. Cháu đã vượt ra ngoài tạo hóa, hơn nữa tạo hóa pháp tướng trên thần điện thiên giai càng có liên quan lớn lao với chúa, nên cũng không ai có thể ước thúc cháu. Bởi vì chuyện này quan hệ tới khí vận của tạo hóa, bất quá việc của nhân đạo cần phải có trí tuệ cùng thủ đoạn của cháu, còn muốn làm phiền cháu. Vân Thiên Hà gật đầu. Góc chuyện audio.com. Chuyện này dù cho Vân Sách không giao phó, hắn cũng muốn làm, vấn đề bình định vong tộc giúp nhi tử của hắn đoạt được thiên hạ, sau đó hắn sẽ có những ngày tháng thanh nhàn. Hắn tới thế giới này không phải vẫn luôn hướng tới những ngày đó sao? Lúc này, Vân Sách tạm ngừng, rồi lại nói, chư vị, chuyện tạo hóa thần điện, nghe nói rồi tất cả đều đứng dậy gật đầu ra hiệu, sau đó liền rời khỏi đại điện. Khi Vân Thiên Hà chuẩn bị ra ngoài thì bị Vân Sách gọi lại. Chỉ thấy Cơ Niết Nông cùng với Vân Sách vẫn còn ở lại trong đại điện, hiện tại chỉ còn lại có ba người bọn họ, Vân Sách nói. Thiên Hà, giờ chỉ còn lại ba người chúng ta sẽ nói ra suy nghĩ riêng của mình. Vân Thiên Hà gật đầu im lặng lắng nghe, Vân Sách nói, Thừa Nhi có được nhân đạo khí vận cùng thiên hạ đế mạch chi thực. Nhưng hiện tại nó còn quá nhỏ, quá yếu, hơn nữa cuộc tranh đấu tạo hóa khí vận chính yếu vẫn là tranh đấu của nhân đạo, hiện tại trừ các vực bị thiên tháo khống chế, đông vực thần châu là đế mạch chính thống. Mà hiện tại khí số đại đường đã tận đông thổ thiên hạ phân 5 xẻ 7, là Hạ, Đường, Tĩnh, Sở, Xuất Vân, La Lan, Liệt Diễm, trong 7 nước này có 5 nước bị thiên tháp cùng ám điện khống chế. Mà sau lưng nước Sở có ảnh tử của Nhật Tông, trừ thánh đạo khí vận và thiên đạo khí vận do chúng ta nắm giữ, chúng ta liền yếu thế nghiêm trọng, đây là tai họa ngầm lớn nhất. Vân Thiên Hà xong những lời này, trong lòng nghi hoặc nói. Chuyện lục quốc kia cháu đã biết rõ, nhưng là Hạ quốc là chuyện gì? Cơ Niết Nông giải thích. Tiểu tử, mấy năm nay ngươi bế quan, diễn biến mọi chuyện bên ngoài ngươi có thể không rõ lắm. Hạ quốc này là do hoàng tử Đại Đường Đường Linh Sơn sau khi đến Lợi Châu dùng Ấn Đế Vương nắm lấy hai chi quân đội của Đồ Thị cùng Chữ Thị, dùng Tuyết Châu, Lợi Châu, Khai Châu cùng Định Châu làm cứ điểm để thành lập nên. Trước đó Lão Phu đã phái Viễn Hàng cùng một phần đệ tử Cơ Thị đi trợ giúp, nhưng hiện tại cơ sở của bọn họ còn yếu, rất cần có sự giúp đỡ của Viêm Hoàng Cục, mà Hạ quốc này cũng là chuẩn bị cho Thừa Nhi kế thừa đế mạch Nhân Hoàng, mai sau lập làm quốc hiệu. Đây là công chủ đã sớm thôi diễn ra, chỉ là không có nói cho ngươi biết thôi. Lúc này Vân Sách tâm thần đột nhiên khẽ động, liếc mắt nhìn Vân Thiên Hà, thần sắc có chút cổ quái, không khỏi cùng với Cơ Niết Nông liếc nhau, trong mắt Cơ Niết Nông cũng là biểu tình cổ quái. Lập tức bọn họ chợt nghe Vân Thiên Hà nói, nếu Thừa Nhi muốn kế thừa Hạ quốc này, ta thấy không bằng khi hắn chính thức kế thừa, liền lấy quốc hiệu là Hoa Hạ đi. Vân Sách cùng với Cơ Niết Nông vừa nghe, nhất thời nở nụ cười. Vân Thiên Hà không giải thích được hỏi, các người cười cái gì? Cơ Niết Nông cười nói, chúng ta sớm đã biết ngươi sẽ nói như vậy, những thứ này công chủ đều từng đối chiếu qua tạo hóa thôi diễn, tuy rằng chỉ biết là sau khi hắn truyền thừa khí vận, sẽ vì Hoa Hạ, nhưng không biết vì sao tên là Hoa Hạ, chúng ta đoán rằng điều này có liên quan tới ngươi. Lần này nghe ngươi nói như vậy, liền ứng với suy đoán của chúng ta, quả nhiên là do ngươi nói ra. Cười cười, Vân Sách nói. Ta không suy tính được số mệnh của cháu, nhưng cháu ảnh hưởng đến một số tạo hóa khí vận, nên vẫn có thể tính toán được. Lần này chuyện của thiên tháp cùng với ám điện sẽ do chúng ta đi chu toàn. Mà nhiệm vụ chủ yếu của cháu chính là mau. Góc chuyện audio.com, chóng giúp Thừa Nhi bình định thiên hạ đang đai loạn thống nhất đông thổ, đoạt lại nhân đạo khí vận. Một khi vong tộc sống lại, sớm muộn cũng bị vong tộc diệt vong. Khi đó nhân đạo khí vận này cũng sẽ triệt để kết thúc. Cháu nên biết nếu nhân đạo khí vận kết thúc thì cũng không còn thiên đạo cùng thánh đạo khí vận, khi đó thế giới này sẽ trở thành thế giới của vong tộc. Thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa đâu. Vân Thiên Hà gật đầu, lập tức hiểu được hàm ý của Vân Sách Tịnh nói rõ quan hệ lợi hại trong đó cho hắn, liền trực tiếp rời khỏi đại điện cùng phân thân hội họp. Cách chương.